Chương 704, Bao Vây Lan Nhất vừa lên tiếng, ánh mắt của những người thuộc Vạn Thần Điện và Kiếm Hào Hắc Khôi liền sáng lên. Rõ ràng họ cũng cảm thấy hứng thú, điều này có thể khiến cho một Đông Sinh, giới chủ của phường thôn linh giới, cũng phải chú ý, thật không phải là chuyện thường. Quan sát thấy vẻ mặt suy tư của Bất Chọc Trận và Kiếm Hào, một Đông Sinh thở dài và nói, thật đáng tiếc, hồn thú kia quả thật quá ranh mãnh, chúng ta đã canh gác ở đây suốt một ngày một đêm, nhưng nó lại không xuất hiện nữa. Nếu như các ngươi không tới, chúng ta cũng đã có ý định rời đi. Dù sao mục tiêu chính của chúng ta khi vào mộ Vân Lạc cũng không phải là nó. Ngay sau khi một Đông Sinh nói xong, tiếng hét của Bá Quyết từ phía bên kia hồ vang lên, khiến tất cả mọi người đều quay đầu nhìn sang. Các ngươi mau qua đây, tiểu hầu tử kia lại xuất hiện rồi. Nhanh lên, vây bắt nó, đừng để nó chạy mất. Nghe thấy lời này, mọi người đều giật mình, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Đặc biệt là những người từ phương thốn linh giới, ai nấy đều tràn đầy hứng khởi. Chọc Trần huynh, Vạn Thần Điện các ngươi đi bên trái, Chiêm Hào huynh đệ và Hắc Khôi đi bên phải, chúng ta sẽ tiến công từ phía trước, lần này nhất định phải thành công. Mọi người lập tức đồng lòng, thân hình lóe sáng và biến mất tại chỗ. Khi họ đến bờ bên kia của hồ, quả nhiên họ thấy một tiểu hậu tử đang ngồi xổm dưới gốc cây đại thụ. Tiểu hậu tử này có vẻ ngoài khá giống với một con vượn, nhưng đầu của nó lại to hơn một chút. Chính là nó đấy, mọi người hãy cẩn thận, đừng để nó chạy thoát. Theo lệnh của một Đông Sinh, mọi người bắt đầu phi quanh gốc cây đại thụ. Nhưng có một người là ngoại lệ, đó chính là Phá Quân. Người đang ngồi mê man dưới đất, rõ ràng là vẫn chưa hoàn hồn. Trong khi Bá Quyết đã nhanh chóng tiến tới với một thanh đại đao to lớn. Thấy mọi người tu tập, tiêu hồ tử không hề bỏ chạy, thậm chí còn tỏ ra tự đắc. Nó thậm chí còn đứng dậy và vểnh mông về phía Mục Đông Sinh, thái độ khiêu khích rõ ràng. Nhìn thấy hành động khiêu khích của tiểu hậu tử, Mục Đông Sinh bắt đầu cảm thấy bất an, nhưng trước khi hắn kịp phản ứng, từ phía sau cây đại thụ lao ra hơn 10 con kỳ lân. Đương nhiên, chúng cũng là hồn thú, những kỳ lân này vừa xuất hiện đã lao về phía mọi người một cách điên cuồng. Sức mạnh của những hồn thú này đã được mọi người trải nghiệm, không chỉ là công kích vật lý mạnh mẽ, mà còn gây tổn thương lớn cho linh hồn. Vì vậy, mọi người lập tức dừng lại và chuẩn bị tư thế chiến đấu cẩn thận. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, ngay khi nhóm người kia vừa xuất hiện, bất ngờ từ hồ nước phía sau phóng lên 20 mấy đạo ánh lửa. Khi ánh sáng tản ra, mọi người có thể thấy rằng toàn bộ ánh sáng đều là từ những phượng hoàng hồn thể. Nếu Linh Uy Ngưỡng và Diễm Thần có mặt ở đây, họ chắc chắn sẽ nhận ra rằng những kỳ lân đều thuộc về tộc Bạo Viêm Kỳ Lân, và những phượng hoàng cũng thuộc về tộc Bạo Phượng. Cuộc vây bắt tiểu hầu tử ban đầu đã biến thành một cuộc chiến không cần sức, mọi người phải vừa chiến đấu vừa lui về phía sau, không thể liều lĩnh tiến lên. Trong tiếng huyên náo không rõ nguồn gốc, mọi người đều lấy lại tinh thần, biết rằng việc đối đầu với hồn thú cứng rắn trong mộ Vẫn Lạc này là hành động dại dột nhất. Phía này không có hồn thú, ta đoạn hậu, các ngươi hãy nhanh chóng rút lui. Tiếng nói đó thuộc về Phong Xuyên của Vạn Thần Điện, người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi mộ Vẫn Lạc. Không chỉ do sức mạnh tinh thần áp đảo, mà còn nhờ vào khả năng phục hồi linh lực, để hắn đi sau là quyết định sáng suốt nhất. Vọng Xuyên huynh đệ, ta sẽ cùng ngươi, trong giây phút quan trọng. Phá Quân cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, và ngay lập tức hiểu được tình hình hiện tại. Ngay khi Phá Quân nói xong, Kỳ Lân và Bảo Phượng hai bên đã nhanh chóng phản ứng theo động tác của tiểu hầu tử và lao lên. Không ai dám chần chừ. Bất Chọc Trần và Mục Đông Sinh ở phía trước, thì những người còn lại ở giữa, Vong Xuyên và Phá Quân ở phía sau, cả nhóm không hề muốn chiến đấu và toàn bộ chạy về phía bên trái. May mắn thay, Bạo Phượng phía sau Kỳ Lân gọi. May mắn thay, Bạo Phượng phía sau Kỳ Lân gọi có khoảng cách với họ, cho họ cơ hội thoát ra. Tuy nhiên, Kỳ Lân và Bạo Phượng cũng nhanh chóng thay đổi hướng và đuổi theo mọi người. Vong Xuyên huynh, hãy cho ta một cơ hội để ta thể hiện mình. Phá Quân thường không thích gây chú ý, nhưng lần này lại muốn thể hiện mình một lần, mặc dù tình hình đang rất nguy cấp. Vọng Xuyên vẫn là một huynh đệ tốt, gật đầu đồng ý. Sau đó đặt hai tay sau lưng Phá Quân. Khi Vọng Xuyên ấn tay xuống, ngay lập tức hình ảnh một vị kiếm thần cầm kiếm xuất hiện trên đỉnh đầu Phá Quân. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy rằng hình ảnh này chính là đạo chuẩn của linh giới. Và tư thế cầm kiếm đó chính là tư thế trong trận chiến thượng cổ, khi đạo chuẩn huy động thần kiếm vô tướng để chém giết Minh Tôn. Ngay sau khi hình ảnh của đạo chuẩn nhập vào cơ thể Phá Quân, hắn lập tức hét lớn một tiếng. Sau đó bắt đầu tụng niệm, thiên địa chi đỉnh, lại có ích lợi gì, chúng sinh đều bái, lại có ích lợi gì, vô lượng kiếp kinh, lại có ích lợi gì, Nếu thiên địa này như thế, sao không hủy diệt? Nếu chúng sinh này như thế, sao không tiêu tán? Nếu kiếp kinh này như thế, sao không truyền? Đã như thế, ta muốn lấy kiếm trong tay ta, để thanh thiên nhắm mắt, để đại địa luân hãm, để ân oán đoạn tuyệt, để luân hồi đình chỉ, để thương khung, để thế gian, từ nay về sau, yên tiêu vân tán, vô lượng phá tạ, khuynh thế trảm, tiêu tán. Khi từ cuối cùng từ miệng Phó Quân vang lên, can tướng và mạch tạ trong tay hắn đã được Yêu Vô Mộng và thần kiếm phần tịch luyện chế lại, chém ra một đảo thập tử quan trảm. Sau cú chém này, khí tức của Phá Quân lập tức suy yếu, nhìn thân thể hắn không hề hấn gì, chỉ là do việc rút ra gần như 8 phần linh lực của hắn trong nháy mắt, không cần quan tâm đến hiệu quả của hai kiếm. Vong Xuyên nhanh chóng cõng Phó Quân trên lưng và lập tức bỏ chạy. Sau đó họ đã thoát khỏi cuộc rượt đuổi một cách thuận lợi. Dù là Kỳ Lân hồn thú hay Bạo Phượng hồn thú đều không còn đuổi theo nữa. Nhóm người chạy trốn suốt nửa ngày, cuối cùng mới tìm được một hang động bí mật, nơi Lộc An đã bố trí một số kết giới thời không, và mọi người cuối cùng cũng có cơ hội để thở dốc. Mang trên lưng 7 Vong Xuyên, Pháo Quân đã nuốt vài viên đan dược dọc đường, giúp linh lực phục hồi đến 4 phần. Mặc dù vẫn còn yếu đuối, nhưng hắn đã đủ sức để hành động. Ngay khi hắn ngồi xuống, Bá Huyết vội vàng tiến lại gần và đặt một nụ hôn mạnh mẽ lên mặt, nói: đúng là nam tử mà ta ngưỡng mộ, luôn dũng cảm đứng ra vào những thời khắc quan trọng. Nhưng sau này hãy tránh những việc nguy hiểm như thế. Nếu người hy sinh, ta có thể sẽ phải thủ tiết à. Lần sau hãy để cho Lăng Nhất làm những việc nguy hiểm đó. Phó Quân bất ngờ bị Bá Huyết hôn, khiến mọi người nghĩ rằng hắn sẽ lại rơi vào tình trạng khó xử như trước, nhưng lần này lại rất bình tĩnh, mỉm cười với Bá Huyết và lạnh lùng gật đầu, tỏ ra đồng ý với lời nàng ta nói. Sự thay đổi này trong Phá Quân là đáng kể, hắn dường như đã trở thành một người khác. Nếu không phải vì đôi chân run rẩy và tay nắm chặt góc áo, mọi người suýt nữa đã tin rằng hắn đã thay đổi hoàn toàn. Chuyện gì đã xảy ra với tiểu hậu tử này, phải chăng hắn đến để trả thù? Lăng Nhất tự hỏi, cầm lấy bình nước và uống một ngụm linh thủy, sau đó nói với vẻ nghi hoặc: dù sao đi nữa, việc bắt tiểu hầu tử này dường như không còn khả thi, chúng ta không thể để chuyện này làm chậm trễ công việc chính. Tôi nghĩ chúng ta nên tìm Nguyệt Hoàng Tuyền và Tiêu Hòa trước. Khi chúng ta cùng nhau hợp sức, chắc chắn sẽ trở thành lực lượng mạnh mẽ nhất trong Mộ Vấn Lạc này. Khi đó, dù là giải quyết vấn đề Vạn Yêu Diệt Thế hay tìm kiếm Vĩnh Hằng, mọi thứ đều sẽ thuận lợi hơn nhiều. Bất Chọc Trần cũng lấy bình nước ra, uống vài ngụm và nói. Những người khác nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, biết rằng nếu không phải vì những hồn thú kia không kịp hình thành vòng vây và Phá Quân sử dụng chiêu thức cuối cùng của mình, họ chắc chắn sẽ bị thương. Thay vì để mọi người đều bị thương, thì tốt hơn hết là để Phá Quân một mình tiêu hao linh lực. Tiểu hầu tử bất ngờ nói, nếu vậy ta sẽ không đi cùng các ngươi nữa. Một mình ta sẽ dễ dàng hành động hơn khi chỉ có một mục tiêu nhỏ. Nhưng ngay sau đó, Vong Xuyên bên cạnh đột nhiên thay đổi sắc mặt và nói, e rằng ngươi không thể đi, chúng ta lại một lần nữa bị bao vây. Hãy bảo vệ Phá Quân thật tốt và phá vòng vây ở phía đông.